Hoàng Đôn Hòa cứu người công đức bao la.
Chuyện xưa kể rằng, ngày nọ có một hung thần xuống trần gian, vào nhà tên ngu và ép buộc: một là mày giết mẹ, hai là mày giết anh, và thứ ba là mày uống rượu. Ngu vốn là người hiếu thuận, không thể làm được những việc thất đức tày trời như thế, nên chọn cách thứ ba. Khi rượu vừa uống vào thì ngũ tạng tứ chi của ngư đảo lộn tất cả, trời đất quay cuồng, càng uống càng say và ngư điên khùng đốt nhà. Lúc ấy mẹ hoảng sợ vừa la vừa khóc, ngư co giò đá phốc ra sân. Người anh nổi giận đùng đùng xông vào quyết dạy thằng khùng một phen. Sẵn chiếc búa nằm trên mặt đất, ngư búa luôn vào óc anh mình. Xưa nay ngư vốn hiền lành, rượu vào nên mới quá thành trâu điên. Đó là một trong những câu chuyện mà danh y Hoàng Đôn Hòa thường kể để răn học trò và kết luận. Gã hung thần cười vang đắc chí, bởi rằng y chính thị ma men. Muốn làm thiên hạ quá điên, chỉ cần tốn một hũ hèm là xong. Ông sống vào thế kỷ 16, quê quán ở thôn Quyền Khê, xã Thanh Oai Trung, tổng Thanh Oai Thượng, huyện Thanh Oai, phủ Ứng Thiên. Từng thi đậu giám sinh nhưng không ra làm quan mà ở ẩn để nghiên cứu về nghề thuốc. Dưới thời vua Lê Trang Tông 1533-1548, trong làng xảy ra bệnh dịch, ông đã phát thuốc và cứu giúp lương thực cho nhân dân. Do đó mọi người xem ông như một vị phúc tinh. Danh tiếng ngày càng vang xa, vì vậy ông đã lọt vào mắt xanh của nhà vua. Đến đời vua Lê Thế Tông 1573-1599, tình hình chiến sự giữa họ Mạc và họ Trịnh vẫn còn sôi động. Hoàng Đôn Hòa được lệnh đi theo phục vụ trong quân của họ Trịnh với chức danh điều hộ lục quân. Ông đã có sáng kiến chế thuốc Tam Hoàng Tán mang theo và dùng các phương thuốc có sẵn tại địa phương. Nhờ vậy, binh lính đã vượt qua được các bệnh dịch và sốt rét ác liệt. Sau khi chiến thắng được quân Mạc, nhờ có công lao, Hoàng Đôn Hòa được phong tước lương dược hầu và phong chức thị nội thái y viện phủ Đường. Với những kẻ tầm thường khác thì đây là cơ may để leo lên đỉnh cao của danh vọng. Nhưng Hoàng Đôn Hòa không nghĩ thế. Những năm tháng hành quân trong quân đội họ Trịnh dẹp họ Mạc để phù Lê, ông đã tận mắt chứng kiến cảnh máu đổ xương tan của những dân binh. Họ đổ máu cũng không ngoài mục đích giành lấy ngôi báu giữa các thế lực phong kiến. Vì vậy, không để cho bả danh lợi cám dỗ, ông thẳng thắn xin được nghỉ hưu để chuyên tâm về nghề y. Trở về quê nhà, ông cùng với Phương Dung phu nhân tổ chức trồng thuốc nam và dạy dân chữa bệnh bằng thuốc nam. Trong cuộc đời của mình, ông đã đúc kết được hơn 200 phương thuốc độc đáo, trị những bệnh như phù thủng, hắc loạn, đau bụng kinh niên, thớp khớp, vân vân. Trong tác phẩm Hoạt Nhân Toát Yếu, tức Nắm Phép Cốt Yếu Cứu Người, ông đã phát hiện thêm nhiều vị thuốc nam như bồ cô vẽ chữa bệnh liệt nửa người, cỏ răng cưa chữa bệnh bị thương ứ máu, gối hạt chữa sưng đau, cây dầu sơn chữa trúng tên thuốc độc, dây gấm chữa phong tê thấp đau chân, đau ngang lưng, vân vân. Với tác phẩm này, lương y Lê Trần Đức cho biết thêm: quyển sách chỉ trình bày một số vấn đề chủ yếu về phòng bệnh và trị bệnh cần thiết cho sự sống của người ta, nên những phương thuốc này nhằm chữa bệnh theo chứng dễ áp dụng và mang nhiều tính chất thực tiễn như một cuốn sổ tay dùng thuốc. Trước tác không nói đến lý luận cơ sở hay nguyên nhân bệnh lý, tuy nhiên phân tích dược lý và các tác dụng của các phương thuốc thì thấy được ít nhiều tính chất biện chứng của nó. Hơn nữa, qua nội dung hướng dẫn việc dùng thuốc, chúng ta càng thấy rõ nét một kho tàng kinh nghiệm quý báu, đặc sắc là triết tác này có sự chọn lọc qua thực tiễn, nên phương thuốc ít mà tinh, không rườm rà như trong các sách phương tể học hay bệnh học khác, thường làm cho người đọc thêm loạn mắt khó nắm. Nhằm mục đích cứu người, hoạt nhân, với một ý nghĩa rộng rãi. Trước tác gồm cả các phép dưỡng sinh, hít thở, vận động để trị bệnh, tăng sức khỏe và lời dạy thanh tâm tiết dục, giữ gìn trong sinh hoạt để sống lâu, gắn liền việc chữa bệnh với phòng bệnh. Và phương pháp dưỡng sinh của ông gồm 4 điểm chính. Một là luyện khí, hít thở sâu và đều để đưa thêm nguồn sống vào cơ thể, thay đổi khí đục, tiếp thu khí mới và làm cho mạch máu chảy đều. Với quan niệm sự sống của người ta, lấy khí làm gốc, lấy hơi thở làm đầu, khí là cơ sở của mệnh. Hai là giữ tinh thần được yên lặng. Vậy cần tập trung tinh thần, không nghĩ ngợi gì cả, dẹp hết mọi mối tâm tư suy nghĩ trong khi luyện thở. Đồng thời cần bảo đảm cho giấc ngủ được đầy đủ và điều hòa để lấy lại sức và làm cho tinh thần được yên định. Ba là cần vận động thân thể để cho khí huyết lưu thông điều hòa. Nếu ngưng trệ thì sinh bệnh, ví như nước chảy thì không bẩn, ngõng cửa quay thì không mọt. Do đó, thân thể phải làm việc để giúp cho sự phân hóa bên trong được điều hòa và làm tinh thần khoan khoái, gân xương vững chắc. Bốn là cần giữ cho trong lòng thanh tịnh, hạn chế các dục vọng tham muốn thái quá về tiền tài, danh lợi, nữ sắc, làm xúc động tinh thần, và đặc biệt chú trọng việc tiết dục để cho tinh khí khỏi hao tán, thì tinh thần được vững mạnh, tránh được bệnh tật và kéo dài được tuổi thọ. Có lẽ Hoàng Đôn Hòa là một trong những danh y đầu tiên quan tâm đến chữa bệnh cho gia súc. Ông viết: mỗi buổi sáng dắt trâu bò ra khỏi chuồng, trước tiên dắt chúng đi uống, rồi sau mới cho ăn cỏ, tránh được chứng trướng bụng. Như mùa đông không có cỏ mà phải cho ăn rơm rạ khô, thì nên lấy nước cho gạo rưới cho ẩm, rồi sau mới cho bò ăn. Như vậy chúng dễ béo mà tránh được chứng táo nhiệt. Chỉ một chi tiết nhỏ này cho thấy ông rất am hiểu về đối tượng nghiên cứu của mình. Qua nghiên cứu của ông, ta biết cây tầm sét thì dùng lá chữa trâu bò nổi mụn lỡ bọng nước, còn rễ chữa ngựa tê chân khi nằm thì không đứng dậy được. Cỏ mân châu chữa trâu bò bị dịch, dây tơ hồng chữa trâu bò ngựa bị nghẹn, họng tắc không nuốt được. Lá bạc sau chữa trâu bò cày bừa nhọc mệt và thiếu ăn gầy tóp. Lá xương rồng chữa trâu bò sưng chân long móng, lá bưởi bung chữa trâu bò bị lỡ sinh dòi, vân vân. Chắc chắn những phương thuốc này góp phần không nhỏ trong việc cải thiện sức cày, sức kéo trong đời sống nông nghiệp Việt Nam thế kỷ 16. Với những cống hiến lớn cho nền y học nước nhà, sau khi qua đời, danh y Hoàng Đôn Hòa được nhân dân lập đền thờ. Ngoài ra, ông còn được triều đình sắc phong lương dược linh thông cư sĩ. Hiện nay, tại làng Đa Sĩ, xã Kiến Hưng, Hà Đông còn lưu lại mấy câu đối ca ngợi. Thần tung nhạc giáng sinh, giúp nước ân cần lưu phương châu ngọc. Phật vương xuất thế, cứu người công đức khắp cõi bao la. Ngoài ra, còn có những tấm hoành phi ghi những chữ vàng chói lọi công đức, hợp đức của âm dương, thầy thuốc giỏi giúp nước, thêm thọ cho dân. Trở lại với câu chuyện khuyên các môn sinh không đam mê tửu sắc, trong tác phẩm Hoạt Nhân Toát Yếu, ông có ghi lại bài thơ dịch như sau: trời sinh cái tính lôi thôi, gái thơm cùng rượu sống đôi hại mình, bệnh tật phát bất thình lình, thuốc như vàng ngọc cứu mình được đâu. Lời răn dạy này không phải đã lỗi thời.